Và kính thưa quý vị, trong chương trình Gợi nhớ quê hương ngày hôm nay, Hoàng Thúy xin được mời quý vị cùng đến với Trái bếp nhà quê của tác giả Phan Trung Nghĩa. Mời quý vị. Bây giờ đây nó chỉ còn ở trong ký ức. Vào khoảng hơn 30 năm trước, khi đó thì tôi mới lên 9 lên 10 thôi. Mỗi bận mà đi làm đồng hay hoặc là giăng lưới, cắm câu xa, chiều mà chèo xuồng về gần đến nhà, thấy cái trái bếp nhà mình lừng lững khói cơm chiều ở trên cái nền trời tím, là lòng của tôi lại thấy ấm lại. Ở đó má tôi rồi chị tôi, và sau nữa là em gái tôi, đang cầm củi mà kho cá, nấu cơm. Rồi bữa cơm chiều khi đó đã đỏ đèn thì mới được dọn ra. Và cũng chỉ là mắm đồng ba khía. Cả nhà rất là quay quần lại, vừa ăn mà vừa nói chuyện râm ran. Vậy mà tôi ăn một bữa cơm ngon lành, ăn xong thì như thế nào thì mệt nhọc, rồi tuột hết đi. Ở quê tôi, mỗi lần mà đi xem mắt con dâu á, là bà già chồng thường hay ra xem, hay ra để mà dò xét cái trái bếp, nghĩa là xem cái hiếu hạnh của người phụ nữ được phơi bày ở trong trái bếp như thế nào. Thế mà bếp núc mà gọn gàng mà sạch sẽ, là bà mẹ chồng tương lai đó có một cái điểm rất cao trong những căn cứ để mà kén dâu đó. Có lẽ là cái thứ bếp di động này nó đã góp phần quan trọng vào cái nền văn hóa ẩm thực của đất phương Nam. Mà cho đến bây giờ, khi nhắc đến những cái món ăn đó, ta còn thèm chảy nước miếng. Đó là gì? Cá lóc nướng trui, rắn nướng, rượu rang muối, ốc nướng tiêu, vân vân và vân vân. Tôi đã bắt đầu xa quê. Đó là một chuyến đi dài, và cho đến tận bây giờ nè, thi thoảng thì mới về thăm quê cũ thôi. Sau này khi mà má tôi qua đời, chị hai tôi chết, còn em gái tôi thì đi lấy chồng xa. Mỗi lần mà về thăm quê, nhìn cái trái bếp lạnh tanh, những cái hình bóng cũ như vậy, thì như thế nào thì lòng tôi nó cứ bùi ngùi, nó cứ xốn xang đến ứa nước mắt luôn. Khi đó tôi mới ngộ ra rằng cái trái bếp chính là cái không gian của nhiều thế hệ phụ nữ nối tiếp nhau mà thắp lên một cái ngọn lửa tình cảm của gia đình, làm nên cái hồn của gia đình ở trong mỗi cái cuộc đời của chúng ta đó. Làng tôi được những ngư dân khẩn hoan từ miệt Tiền Giang kéo về đây để mà lập ra cũng khá lâu đời rồi. Thế nhưng hàng trăm năm qua thì nó vẫn là một cái xóm nhỏ nghèo sơ, nghèo xác và buồn hiu hắt. Xóm thì nằm ở bên bờ sông Bạc Liêu, nhưng lại là khúc sông buồn, khúc sông lượn như con rắn với những cái voi, những cái vịnh. Chiều xuống, nước lớn, cái tiếng bìm bịp nó dội rền rền ở trên mặt sông, nghe nó âm u và trầm uất đến mà lạ. Xóm có hơn 200 nóc da, và toàn là bằng cột cây rừng và lợp lá dứa nước đó. Nhà thì cất một kiểu giống nhau, một gian nhà lớn ba căn, và bên hông nó là cái gì, là một cái gian nhà nhỏ liền kề mà nông dân ta ngày xưa nôm na gọi là cái trái bếp đó. Dân ở đây xem trọng cái việc mà xây dựng cái trái bếp lắm, phải là bằng với ngôi nhà chính nha. Bởi vì theo quan niệm là nếu mà ngôi nhà lớn cất nhầm cái ngày tốt, cái hướng tốt á, thì học hành đỗ đạt, mùa màng công việc làm ăn á, sẽ thuận buồm xuôi gió. Còn nếu mà trái bếp tốt á, thì gia đạo sẽ được thuận hòa, sẽ được đầm ấm. Bởi vậy cho nên khi mà cất cái trái bếp thì ai cũng đi nhờ thầy coi ngày lành, coi cái hướng để mà đặt miệng lò. Rồi khi mà chụm bếp lửa đầu tiên á, là phải cúng, phải cúng bái bằng trái cây hay hoặc là chè hay hoặc là xôi. Đến 23 tháng chạp mà âm lịch đó, để mà đưa ông Táo về trời đó, là người dân quê tôi cúng chè, cúng xôi. Sau đó thì như thế nào? Sau đó thì chùi rửa, dọn dẹp sạch sẽ cái bàn thờ của ông Táo, dán liễn mới lên. Rồi đến 30 Tết, gia chủ lại làm lễ để mà cúng bái. Để mà làm gì? Để mà rước ông bà, trong đó có rước ông Táo luôn nữa. Người dân xưa của chúng tôi rất là xem trọng ông Táo. Cho nên mấy cái lò được nặng bằng đất sét đó, họ gọi một cách trân trọng lắm. Họ gọi là gì vậy? Họ gọi đó là ông lò đó. Qua những câu chuyện của ông bà cha mẹ tôi kể về cái thở mới đến đây dựng nghiệp như vậy, đã giúp cho tôi hình dạng được và hình dung được cái bếp lò của thời khẩn quan nó như thế nào. Hồi ông bà tôi đến xứ Bạc Liêu để mà khẩn quan, đã dựng một cái chòi lá mà cặp cái bờ sông mà làm chỗ trú mưa nắng, để chặt cây để mà dọn rừng. Và họ đã chọn một cái góc chòi để mà làm bếp. Bếp lúc bấy giờ là ba cục đất sét thôi, nặng giống như con cờ vua. Rồi như thế nào rồi mới xếp chụm đầu vô. Trên đầu thì đặt nồi siêu xanh chảo, ở dưới thì đặt củi để mà đốt lò đó. Vật liệu đốt á thì gồm bất cứ những cái thứ gì dễ cháy, như là cành cây khô, lá khô, thậm chí có gia đình làm biếng á, cứ chất một đống rơm cạnh nhà. Hãy tới bữa là gì, là sao, là ra để mà rút rơm về để mà nấu quanh năm suốt tháng đó. Bếp lửa nổi lên thì khói nó như thế nào, nó khói nó bay mù mịt luôn. Người nấu cơm á, con mắt cái mũi chảy nước ra luôn. Chỉ mà lại quá ra là hay nha, bởi vì khói nó cũng đã xua đuổi được cái bầy mũi đói vốn có rất là nhiều, đến nỗi mà người dân của xứ tôi phải đặt dè. Mũi kêu như sáo thổi là vậy đó. Người khẩn quan xưa khi đi xa để mà dọn rừng, để mà phát ruộng, thường mang theo một cái bếp lò di động như vậy đó. Họ xách ba ông Táo hay hoặc là một cái cặp lò nặng bằng đất sét có đáy được nung chín, đến một cái nơi làm đó, rồi chọn một cái chỗ khô ráo, rồi như thế nào, rồi đặt lò. Và họ mới nhặt cành cây khô nổi lửa lên. Đầu tiên là để xua mũi mồng, sau đó thì dọn rừng phát ruộng, gặp cua, vọp, ốc, rùa, rắn thì bỏ vô mà nướng. Trở lại cái bếp di động của người khẩn quan, đến buổi nghỉ trưa thì họ do gạo, họ bắt cái nồi cơm lên, và thức ăn thì cũng đã có sẵn rồi. Vậy là bữa cơm được dọn ra giữa cái không gian rừng rậm hoang vu, hay hoặc là chốn đồng không mong quạnh. Người ta ăn đến 5-7 chén cơm nha, bởi vì lao động cực nhọc, và cũng vì thức ăn là đặc sản ngon, ngon tuyệt trần luôn vậy đó. Đất đai nhiễm mặn lưu niên, cuối mùa gặt thường thì lúa bị hấp trắng, nên dân ở xứ này xây qua mà chất chà, giăng lưới hay hoặc là đăng cá tôm để mà kiếm sống. Mỗi lần mà đi đánh cá đều xách theo một cái lò đất nung, dùng để ung khói mà xua mũi. Và khi đói thì cho xuồng ghé vô một cái lùm cây khuất gió, để mà rồi nổi lửa nấu cơm. Cũng có khi á, là nấu trà để mà uống nữa chứ. Một hình ảnh mà lúc nhỏ tôi thường gặp đó là một cái ông lão giăng câu, ngồi ở trên sạp một cái chiếc xuồng con. Trong một cái đêm sông nó trăng nó lên cao vòi vòi á, đầy đom đóm nó lập lòe ở trên rặng trăm bầu vậy đó. Giữa xuồng á là cái gì vậy? Là cái lò lửa cháy bập bùng, cái nồi nước sôi réo lên. Ổng ngồi bên một cái bình trà. Bình trà để trong cái hộp sọ dừa. Ổng vừa uống trà mà ổng vừa ngâm nga mấy câu hò sông Hậu. Cúc mọc dưới sông kêu bằng cúc thúy, Sài Gòn xa chợ Mỹ cũng xa, gửi thư thăm hết mọi nhà, trước là thăm mẹ, sau là thăm em. Rồi đến thời tôi biết cái trái bếp của mỗi gia đình ở quê tôi được xây cất nó gọn gàng theo cái kiểu của thời đó như vậy đó. Người ta đóng cái bếp bằng cây rừng, bằng hình chữ nhật, ngang khoảng 8 tấc, dài đâu khoảng 1m2 á. Ở dưới chân thì đóng hai cái cây. Nó vừa có tác dụng làm cái khung mà vừa để chất củi khô vô nữa. Mặt của dàn bếp được làm bằng đất bùn trộn rơm, rồi phơi khi nào mà đến khô cứng thì thôi. Ở trên mặt dàn bếp là chỗ để hai ba cái chiếc lò, và trên nữa là cái trang nhỏ đóng lên một cái cột thờ để mà thờ ông Táo đó. Trên nóc trái bếp thì bao giờ cũng mạng nhện và lá cũng đen mung, vì khói bếp lâu ngày nó buông nó tỏ ra đó. Gần cái dàn bếp thường một bên á là cái cự này á, tức là cái cự để củi vô á, thiệt là to. Còn một bên á là cái dàn chén này á được đóng bằng cái cây rừng, bằng tre, hay hoặc là đơn giản hơn á là sóng lá của dừa nước. Trên mặt dàn chén á thì úp nào là chén, nào là tô, đĩa và mấy chai lon đựng mỡ, đựng tỏi. Ở trên vách á thì đóng mấy cái cây đinh để máng những cái nồi, những cái ơ, những cái chảo, những cái rế. Dưới chân dàn chén á thì đặt mấy cái cà bịch để mà đựng muối, đựng gạo. Cà bịch á được đan bằng lá dừa nước. Không gian còn lại á được dùng làm chỗ để mà ăn cơm. Có gia đình đó đóng bằng tre cái bàn ăn của mình. Có gia đình đó hễ tới bữa ăn á là trải cái chiếc nệm ra rồi cả nhà mà quay quần. Họ ăn cơm trong lúc mà lũ gia súc nhao nhao đòi ăn. Có khi gà, có khi vịt, chó nó nhảy cả vô mâm cơm luôn vậy đó. Gia đình nhà quê rất ít khi mà mua thức ăn lắm, ngoại trừ mua nước mắm, mua mỡ. Cũng có gia đình đã chẳng cần mua nước mắm nữa, họ đã ao sẵn một cái hũ nước mắm để ở trong dàn bếp, rồi khi cần là múc ra mà dùng thôi. Thức ăn thì mùa nào thức ấy thôi. Nước ròng thì canh chua, cá kèo, tép đất, luộc, ăn với lá chùm ruột. Nước mà kém á thì lấy tép rang sẵn ra rồi chấm với giấm đưa cơm. Hồi đó tép rang mặn với muối hột là món ăn để được lâu ngày, phòng khi mà không có thức ăn ở trong nhà đó. Nhà nào cũng rang cả thúng tép rồi treo lên ở trên trái bếp á. Hễ mà không có đồ ăn á thì lấy xuống mà ăn. Lũ trẻ con thời đó thấy tép rang là sợ lắm. Đến mùa sa mưa, nước đồng lên láng, không bắt được cá, được tôm á, thì gia đình nhà quê á mở cái hũ mắm ở trong cái bếp ra, chưng lên để mà ăn. Ăn kèm với bí rợ, hầm dừa. Tháng chạp, ra giêng là mùa tát đìa đó. Nhà nào cũng làm mắm để mà làm khô, để mà dự trữ. Cái trái bếp nó nực nồng mùi mắm, mùi khô đó nghe. Hồi xưa trái bếp nhà tôi rất là rộng, được ngăn làm đôi á. Một phần làm buồn ngủ, một phần là để nấu ăn. Đầu tiên má tôi ngủ, khi mà chị hai tôi lớn lên á, thì má tôi á, lên nhà trên nhường cái phòng cho chị tôi. Khi chị hai tôi mất á, thì căn phòng ấy lại nhường cho em gái tôi. Cái phòng cũ nó cũng rất là đơn giản nha. Gồm một chiếc giường tre, một cái rương đựng quần áo. Cửa buồng thì ăn thông ra cái khu bếp đó. Hay ai ngủ ở trong phòng ấy là làm chủ cái gian sàn cái trái bếp luôn. Tuy cuộc sống gia đình nó lam lũ, nó quanh năm như vậy đó, nhưng mà tôi đều thấy cái trái bếp nó lúc nào nó cũng sạch sẽ, nó cũng ngăn nắp hết trơn. Mùa hạn là má tôi đi chặt củi về phơi khô cả một cái khoảng sân lớn ở trước nhà. Sau đó thì chất đầy một cự củi dài đến 5 mét, cao 2 mét. Số củi này cũng đủ cho gia đình đốt lò quanh năm, kể cả dỗ chạp, ngày Tết luôn đó. Cái chai bếp nhà tôi là nơi dương chân nhất của bốn người phụ nữ thân yêu. Má tôi, chị hai tôi và hai đứa em gái tôi đó. Tôi nhớ những buổi trưa hè má tôi ngồi ở ngạch cửa mà chải tóc cho chị hai tôi. Rồi chị hai tôi lại sức dầu dừa mà chải tóc cho tôi và hai đứa em gái ở trong ngày 30 Tết đó. Nhớ những trưa má tôi ngồi xay bột mà nặng bánh lá. Chị hai tôi hấp bánh. Rồi cả nhà xúm xích quay quần mà vừa chen mà vừa húp vậy đó. Cái thở nghèo khổ, đói bánh đói trái. Nên chiếc bánh đơn giản làm từ bột gạo đó, tôi ăn vào và nghe nó ngọt ngọt đến tuyệt trần luôn nhé. Lớn lên đi xa được rồi, trước những cái bữa tiệc cao lương mỹ vị mà vẫn thấy nó không ngon bằng cái chiếc bánh của má và chị hai tôi làm ngày đó đâu. Cái chai bếp nhà tôi thật sự rộn ràng và vui đến nức lòng. Khi mà có dỗ chạp Tết nhất á, buổi chiều á, mấy chị hàng xóm bạn của chị hai tôi kéo đến cười nói rầm rang. Kẻ làm mỗi việc, người thì đánh trứng, người thì làm này, làm nó, làm kia. Sau đó thì ngồi nướng bánh bông lan hay hoặc là sên mứt dừa để chuẩn bị cho cái ngày mai làm đám dỗ. Tối đó các chị đùa giỡn ở trong phòng của chị hai tôi rất là khuya đó. Ngày Tết còn vui hơn nữa nha. Từ 25 Tết, má và chị hai tôi sửa soạn cái dàn bếp cho nó sạch đẹp, rồi lo bánh trái, khô mứt. Đến ngày 30 á, thì dần đổi công, gói bánh tét, bánh ít. Chiều 30 Tết má tôi á, kê ba cái ông lò ở nhà bếp, và đêm đó để mà nấu bánh cho cái đêm giao thừa. Lũ trẻ con nhà nghèo, đói ăn của chúng tôi nó cứ thức canh cái ngồi bánh chín để nghe má kể chuyện đời xưa. Và để khi bánh chín thì được cho ăn. Hơn 30 năm rồi. Hơn 30 năm sau rồi, tức là bây giờ nè. Cái ngôi nhà xưa, cái chai bếp cũ cũng đã thay ngôi đổi chủ rồi. Cái gian sang đó, giờ đây em dâu của tôi nó làm chủ đó. Người cũ đã không còn, còn không gian thì cũng đã mất hết rồi. Sau những vụ trúng tôm thì em trai tôi đã xây cái nhà bếp bằng gạch. Dàn bếp á, thì được làm bằng gạch men sáng tròn à. Mỗi lần tôi về tôi cứ cảm thấy cái chai bếp ấy nó lạnh tanh à. Ăn những bữa cơm nó không còn như ngày cũ nữa. Qua ra cái chai bếp đó nó đã không còn cái hồn xưa nữa. Năm tháng nó cứ trôi qua, càng lúc nó càng xa thăm thẳm. Nhưng mà trong cái góc lòng của tôi, nó vẫn còn đó tươi nguyên một cái chai bếp lừng lửng cái khói cơm chiều. Cái chai bếp ấy đã từng tạo ra cái tình cảm gia đình ở trong của tôi. Và bây giờ thì nó vẫn tiếp tục, nó gợi thương, nó gợi nhớ. Thương nhớ đến xót xa, đến bùi ngùi một cái gia đình nhà quê đã rời khỏi cái đời sống tôi từ lâu lắm rồi. Dạ, kính thưa quý vị, vừa rồi Hà Tĩnh đã gửi đến cho quý vị chương trình Gợi Nhớ Quê Hương qua bài viết được mang tên Trái Bếp Nhà Quê, tác giả là Phan Trung Nghĩa. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Gợi Nhớ Quê Hương này. Không tên, không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật an lành bên bạn bè và người thân thương của mình.